Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Chắc là các bạn ngủ rất ngon vì ngày hôm qua là ngày Vu Lan, ngày hôm qua là ngày mà trăng rằm rất là tốt, rất đẹp. Thưa các bạn anh chị, hôm qua cũng là thầy đã ở sân Santa Barbara thì đi vào trong một cái park và cuối cùng thầy mới thấy có những cái cây thông mà rất là đẹp, nhưng mà rất là đặc biệt là những cây thông đó đó, nó ngoằn ngoèo và những cái cành của nó đó đâm vào nhau, nó rất là mình nhìn thì mình thấy rất là mâu thuẫn, giống như một con người đó mà có nhiều cái nhánh tư tưởng là mâu thuẫn, có nhiều cái hành động từ mình mâu thuẫn lẫn nhau. Tuy là rất là đẹp và mình thấy quả thật là nó rất là đẹp, nhưng mà mình thấy có một cái sự nào đó mà mâu thuẫn làm cho cái cây nào không thể cao hơn được nữa. Tưởng tượng người ta cắt những cái nhánh mà từ đâm từ thọc vào đó đó, người ta cắt những nhánh đó đó thì cái cây nào sẽ mọc cao hơn, mọc rộng hơn, mọc đẹp hơn nữa. Cho nên cái cây cũng như người, nó nhiều khi mình sinh ra những cái sự mâu thuẫn, mình gọi là tự thác cốt với chính mình. Mà cái sự tự thác cốt với chính mình trong lúc mà mình tu tập đó, thì có lẽ là nó là một cái động cơ mà làm cho mình sụp đổ là nhất, là mình tự mình cột cốt với chính mình. Cho nên khi mình tu đó, thường thường mình phải gỡ cốt với chính mình ra trước. Mà gỡ cốt với chính mình thì cái chữ tha thứ cho chính mình đó, nó rất là quan trọng để mà hiểu cho đúng. Nhiều khi mình nói mình tha thứ cho chính mình nhưng mà thật sự không tha thứ, hoặc nhiều khi đó mình tha thứ mình quá sớm đi mà mình không nhìn vào cái lỗi lầm của mình và không có sửa đổi cái lỗi lầm của mình. Cho nên nó đòi hỏi là một cái sự thay đổi đối với chính mình. Tha thứ có nghĩa là thay đổi, cải thiện cho tốt hơn, và mình không nên ngồi ân hận mãi mãi, không nên ăn năn, mà cũng không nên lúc nào cũng là cho mình là đúng cả, mà mình cũng không nên lúc nào cũng có cái mặc cảm tội lỗi và mình cứ cột mình vào trong cái tội lỗi đó mãi mãi. Nhưng mà mình chắc chắn phải cải thiện, và cái quan điểm của mình về người khác này thì cũng nên cải thiện, bởi vì cái quan điểm của mình về người khác sẽ định nghĩa cái quan điểm về mình là ai. Nếu mình cứ ghét người ta hoài đó thì mình định nghĩa mình chính là kẻ thù. Nếu mình mà lúc nào đó cũng lăm le, nghĩa là đề phòng người khác cả, thì mình cũng định nghĩa mình là kẻ có tội hay là kẻ có lỗi. Bởi vậy cho nên là cái sự mà từ giải thoát đó là một cái chuyện quan trọng nhất. Mình buộc chỗ nào thì mình phải mở chỗ đó, nhưng mà mình nên biết là mình mở như thế nào mới được. Bởi vì nhiều khi đó mình nói mình mở nhưng mà thật sự ra mình không mở hết, hoặc là mình mở chút xíu thôi thì cũng không được các bác. Mà nếu mình mở không đúng lúc đúng thời ấy, thì là sẽ đau khổ cho mình và người. Mà nếu mình mở hết ấy, thì nhiều khi đó cũng không đúng lúc nữa. Cho nên phải mở, phải đúng giai đoạn nào phải mở như thế nào đó, để mà từ từ đó mình mới sống một cách thoải mái được và nhẹ nhàng được. Và mình càng tu ở trong cái định lực càng sâu xa bao nhiêu đó, thì mình càng thấy rằng đó, tại ra cái định lực đó chỉ là một cái hình thức của sự cởi mở những cái mà đóng kín trong tâm mình mà thôi. Những cái đóng kín trong tâm mình đó, không phải là chuyện tâm lý đâu các bạn ơi. Những cái đóng kín trong mình đó, là những cái thành kiến, chứ không phải là cái chuyện tâm lý. Mình đừng nghĩ rằng là mình phải tới những nhà tâm lý học, phải cởi bày cái đau đớn trong lòng mình đó, thì mình tu hành mới được. Thật sự ra đó, cái sự đau đớn trong lòng của mình đó, nhiều khi là bởi vì mình giữ chặt cái bản ngã quá, giữ chặt cái thành kiến quá. Cho nên trong lúc tu hành đó, là cái sự thay đổi của cái thành kiến của mình, thay đổi những cái chấp của mình, thay đổi những cái chỗ kẹt của mình đó, mình nhìn mình thấy được những cái mà làm nên sự đau khổ đó. Cho nhiều khi mình đi những nhà tâm lý học, mình nói lên những cái nỗi buồn, nói lên những cái này nó vơi bớt. Thật sự ra nếu mình không còn bản ngã thì mình mới hết được. Mà không còn bản ngã đúng ra đó là khi mình hết cái lòng ích kỷ, hết cái lòng tự bảo vệ cái những cái ích kỷ của mình đó, thì tự nhiên đó mình mới cảm thấy là cái rộng rãi, những cái mối đau buồn nó mới mới biến mất được. Thế bởi vậy cho nên đó, là người ta thường nói như thế này này, các bạn có thể đi làm những cái mình gọi là emotional mà cải thiện đó, improvement, cải thiện này cải thiện nọ. Nhưng mà đồng thời đó, mình cũng nên đi những cái spiritual, những cái retreat, những cái cách mà học luyện tâm linh đó, để mình biết rằng đó, là cái gốc gác của tất cả những cái khó khăn và những cái đau khổ đó, thường thường đó, là do một cái sự chấp trước mãnh liệt vào cái lòng mà ích kỷ của mình. Ôi chào, hôm nay thầy nói triết lý lung tung cả. Thôi thầy kể cho các bạn nghe câu chuyện cho vui. Từ các bạn anh chị có cái ông này, ông đi thuyền, ông cầm cái chén ngọc. Nó xong rồi thì lỡ tay cái chàng ngọc rớt xuống thì xong, ông mới lấy con dao đó ông khắc vào trong cái thuyền. Thì người ta hỏi tại sao ông lại giao khắc vô thuyền kia vậy? Ông nói tôi đánh dấu cái chỗ mà cái chàng ngọc tôi đang rớt để mà tôi sẽ đi tìm. Đương nhiên là các bạn thấy chuyện rất là buồn cười, tại vì là cái chàng ngọc rớt xuống sông mà khắc vào thuyền làm cái gì? Đó dễ hiểu rồi, tự mình mâu thuẫn với chính mình và tự mình không hiểu được rằng là cái dòng đời nó trôi chảy như vậy. Cho nên là mất chỗ nào thì phải tìm chỗ đó, cái gì mà sai chỗ nào thì mình phải sửa chỗ đó, chứ không phải là làm như vậy thì là hoàn toàn là mình không có ích lợi gì. Hai vợ chồng đi chơi trong cái park đó thì mình đi mua cái cây karem, nhưng mà họ bán cái karem thì họ lại không bán, họ bán cái sorbet mà để ở ngoài karem. Ông này ông ăn qua ông tức rồi ông chửi mắng, ông nói là tại sao mà như vậy, đòi tiền lại thì người ta đâu có cho trả tiền lại. Ông mắng lung tung ở xong rồi ông nói với bà vợ ông là được rồi, cái ngày hôm nay này là ngày mùng 5 tháng 9 này, và cái cô này này tên như vậy này và cái park này như vậy, tôi sẽ nhớ mãi mãi trong đời tôi đấy. Tôi nhất định là tôi sẽ không bao giờ tới lại cái park này mà không bao giờ gặp cái cô này nữa. Vâng. Bà vợ bà mỉm cười bà nói anh làm chi cho mệt rồi, anh nhớ cái ngày đó, anh nhớ cái chỗ này, anh nhớ cái mặt cô đó, nhưng mà khi anh tới lại tháng sau, tuần sau hay là cả năm sau có chắc gì cô đó lại đó đâu, mà anh cứ 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 ghi cứ khắc cái dấu đánh dấu trong lòng chứ cho mệt, hơi đâu mà như vậy chứ cho mệt. Thưa các bạn, bà vợ bà nói một câu rất là thâm thúy. Thì thường thường đó, mình không có khắc vào trong dịp tàu dịp thuyền của mình đó, nhưng mà khắc vào trong cái đầu trong cái não, nhưng mà rồi họ cũng nhớ bạc mấy cái chuyện này nó sẽ qua rất là mau. Nhưng mà từ mình làm cho mình đó, cái chữ mâu thuẫn là nhiều khi là không phải là mình sống một cái triết lý tin cái này mà mình nói chuyện khác, mà nhiều khi mình mâu thuẫn về cái bản tánh của mình. Cái bản tánh mình lúc nào cũng sáng suốt cả, như là mình cứ từ mình làm cho nó đen lên, từ mình cột những cái gút thắt làm cho mình đó. Chính bản thân mình cũng có vui một sự, nhưng cả tại sao cái bạc này mình lần sau mình không tới là để mình tìm những cái đẹp khác, thấy những cái chỗ khác đẹp hơn, tại sao mình không muốn tới cái bạc này chỉ vì là cái người bạn karen này thôi. Thì nói cách khác là con người mình rất dễ từ mình cột những gút thắt của chính mình mà mình không biết, và lúc nào mình cũng righteous cả, lúc nào mình cũng cho mình là đúng cả, và lúc nào mình cũng thấy rõ ràng cái người đó làm người làm tổn hại mình, cái người đó là như mình đau khổ, mình không biết rằng là từ mình có thể giải được những cái đau khổ đó mà không cần ai phải nói năng gì cả. Chúc các bác có một ngày rất là đẹp hôm nay.